Rồi cái kế nữa là không cả tứ đế. Không? Tứ đế tức là khổ tập dị đạo. Thì cái này theo cái lúc ban đầu đó, Đức Phật khi mới thành đạo đó, là Ngài đã không muốn đi thuyết pháp. Phải không? Lúc mới thành đạo thì Phật không muốn đi thuyết pháp. Thì sau Phạm Thiên mới thỉnh ba lần Phật mới đi. Thì vậy là khi mà Phật đi đến cái lập quyển là nói pháp tứ đế đầu tiên, phải không? Thì cái pháp tứ đế đầu tiên nói đó, đó là Phật bất đắc dĩ mà nói, phải không? Đó là bất đắc dĩ nói, cho nên đó là chưa phải là cái bản ý, coi như bản ý thật của Phật, mà đó là phương tiện. Cho nên ở đây cũng không cho mình chấp vào cái tứ đế, mà phải thấu suốt được cái lẽ thật nơi mình, tức là cái tánh giác đó, cái đó mới là cái chỗ Phật muốn chỉ. Còn nói tứ đế đó là phương tiện để cho mình nghĩa là không còn mê ở trong sinh tử. Cho nên ở đây nói không cả tứ đế là không phải phá bỏ tứ đế, mà để cho mình không chấp vào tứ đế. Rồi không khí cũng không đắc. Không khí cũng không đắc tức là đây là cái pháp tu của Bồ Tát. Bồ Tát tu về lục độ đó, dùng trí tuệ để mà đoạn những cái hoặc, tức là những cái mê lầm, thành tựu được cái Bồ Đề. Thì đó cũng là cái phương tiện, cũng không cho mình chấp. Nếu mình chấp có trí có đắc á, thì tức là ngoài mình lại có thêm cái Bồ Đề nữa, tức có cái Bồ Đề thứ hai nữa, thành ra như vậy cũng là còn mê. Cho nên với ở đây thì Bát Nhã cũng không cho mình chấp vào trí, không cho mình chấp vào đắc. Cho nên mình thấy có đắc á, là có tôi đắc, mà có tôi đắc á, là có cái tôi trong đó là lại vô minh nữa. Cho nên phá luôn. Như vậy thì để cho thấy rõ, nghĩa là với con mắt Bát Nhã là không tất cả, không cho mình chấp gì hết. Nhưng mà chính mình không chấp gì hết đó đó, là mình đã được tất cả. Chứ còn mình có chấp là có mất. Cho nên ở đây nói là không tứ đế, mà không phải là bảo là hoàn toàn không có cái pháp tứ đế, hay là không có cái pháp 12 nhân duyên. Mà ở đây á, quý vị nhớ nè, nếu Bát Nhã mà là cái lý tứ đế thì sao? Nếu Bát Nhã mà là cái lý tứ đế thì Bát Nhã là thành cái bị biết rồi, tức là cái đối tượng bị biết thì đâu còn là Bát Nhã nữa, thấy không? Cho nên đây là nói Bát Nhã là không cả tứ đế là để cho mình không có chấp vào cái văn tự, cái chữ nghĩa hay là cái lý tứ đế bên ngoài, để mình soi trở lại mình thấy Bát Nhã nơi mình. Chứ còn không phải là nói về là phá tứ đế. Mình thì thường thường mình giải tứ đế là sao? Tứ đế là khổ đế, không? Khổ đế là quả, rồi tập đế là nhân, không? Là nhân đưa đến cái quả khổ, đó là nhân quả của thế gian. Còn diệt đế là cái quả của xuất thế gian, đạo đế là cái nhân của xuất thế gian. Tức là cái nhân đạo đế, tu đạo đế mà đưa đến cái quả là diệt đế niết bàn, là xuất thế gian. Giải thích cái đó là cũng là giải thích theo chữ nghĩa. Còn với trong đại thừa hay là các thiền sư thì các ngài không giải thích theo chữ nghĩa, mà giải thích thẳng cho mình thấy. Thí dụ như thiền sư Đạo Ngộ ở chùa Thiên Vương, bình thường thì ngài thường hay nói là sống vui sống vui, nói sống vui sống vui. Nhưng mà khi gần sắp tịch á, thì ngài liền kêu khổ khổ diêm vương đến bắt ta. Lúc ban đầu thường thường thì kêu sống vui, nhưng mà rồi khi gần chết thì nó là khổ khổ diêm vương đến bắt ta. Thì như vậy là quý vị thấy vậy là ngài có giảng tứ đế cho mình không? Đó là giảng khổ đế cho mình thấy rõ. Tại sao? Bình thường thì mình nói vui, nói gì nó hay lắm, nói vui, nói sanh tử không thật, nói gì hay lắm. Nhưng mà tới khi chết lúc đó mới biết, lúc đó mới thấy khổ. Thì vậy rõ ràng là sinh tử là khổ, ngài chỉ rõ vậy, ngài chỉ rõ bằng chính cái bản thân của mình, chính ngay lẽ thật của mình, chứ không có giảng theo chữ nghĩa. phải không? Đó là ngày giảng một cách gọi là thực tế. À, cho nên giới thiền sư á thấy rõ như vậy đó, nhưng mà biết khổ, nhưng mà các ngài sáng suốt không có làm theo cái khổ đó, cho nên các ngài thấy khổ mà các ngài không có bị khổ. À, còn mình á là mê cho nên mình thấy khổ, cho nên như vậy thì ngài coi giải coi như giảng tứ đế mà giảng một cách gọi là trực tiếp, chứ còn không giảng theo chữ nghĩa. À, rồi tập đế là các ngài giảng sao? Thí dụ có bà già đến thưa với ngài thiền sư Tụng Thẩm ở Triều Châu, bà nói rằng con đang mang cái thân của người nữ bị năm dây ràng buộc gây nó chướng ngại cho Phật tánh, bây giờ làm sao thoát ly những cái trường vượt ấy, tức là mang thân người nữ là bị những cái trường vượt nó gây chướng ngại, thí dụ như là thường gọi là người nữ thì không được làm Phật, không được làm chuyển luân vương vân vân, phải không? Cho nên chướng ngại Phật tánh, bây giờ làm sao thoát ly những cái trường vượt đó? Thì ngài Triệu Châu ngài mới bảo bây giờ bà hãy nguyện cho tất cả mọi người đó đều sanh lên cõi trời hết đi, còn cái thân mà hèn hạ của bà đó thì nguyện cứ tiếp tục chịu trầm luân một mình trong bị khổ. Vậy thì quý vị thấy, vậy thì tại sao bà thì bà cầu thoát khổ, thiền sư bảo chịu khổ. À, nhưng mà chính đó là thiền sư giảng tập đế cho bà nghe rõ ràng. Thì thấy sao? Bởi vì do mình chấp ngã nè, thấy không? Chấp ngã, chấp cái thân này là mình là thiệt nè, tức là bà thấy rằng thân này là mình, thấy không? Thấy thân này là mình đang mang cái thân người nữ này, cho nên nó bị ràng buộc, bị khổ, bị chướng ngại thế này thế kia, phải không? Còn bây giờ thiền sư bảo như vậy đó, tức là sao? Nhưng mà cầu cho tất cả mọi người đó sinh lên cõi trời hết, còn một mình đó thì ở cõi này nè chịu khổ, tức là quên mình, không còn thấy con mình nữa, chỉ nhớ tới người khác thôi. Quên mình tức là quên cái ta, mà quên cái ta thì lấy gì khổ? Không ta lấy ai khổ? Cho nên mình sẽ giết khổ là bởi vì thấy có ta tức ái ngã, mà ái ngã đó là cái gọi là cái tập nhân tập đế để đưa đến cái khổ đế. Còn bây giờ là không có ngã thì tức là tập nhân hết, thì làm sao có khổ? Như vậy tức là ngài giảng tập đế mà một cách nghĩa là sống động, chứ không giảng là chuyên nghĩa. Mà tập đế không có thì khổ đế hết. Khổ đế hết tức là gì? Tức là diệt đế, phải không? Không có khổ đế thì tức là diệt đế, tức là an vui nước bạn, phải không? Mà mở cái nhìn đúng đắn như vậy đó tức là sao? Mở cái nhìn đúng đắn vậy đó tức là đi trên đường đạo đế. Vậy là ngài giảng tứ đế hay không? Quá hay, không cần phải giảng theo chữ nghĩa mà giảng tứ đế rõ ràng, đơn giản mà rõ ràng. Cho nên gọi là thiền sư hay là đại thừa đó, có bát tứ đế không? Cho nên nhiều người, có người khi mà nghiên cứu mà không kỹ mới nói rằng kinh Bát Nhã đó coi như là bác bỏ cả tứ đế và hai nhân duyên, phải không? Nhưng mà sự thật có phải cái là bác phá là phá cái chấp thôi, chứ không phải là phá cái pháp. Mình nhớ kỹ vậy, phá là phá chấp chứ không phải là phá pháp. À, thì ở đây cũng vậy đó, thiền sư là phá chấp thôi, chứ còn tứ đế là ngài nói rất rõ, phải không? Như vậy thì để cho thấy rõ, học kinh đó, mà nhất là kinh Đại Thừa là mình phải đạt ý quên lời, hiểu được cái ý, chứ còn mình chấp theo cái lời cái nghĩa đó thì mình lại không thấy được cái ý, rồi nhiều khi mình gọi là phỉ báng kinh là khác. Như vậy thì ở đây là một cái mặt á, là mặt này là Bát Nhã phủ định tất cả, phải không? Trước là Bát Nhã phủ định tất cả, không tất cả, nghĩa là từ không ngủ ấm, không rồi không ngủ quẩn, là không căng trần thức, không có tứ đế hạ duyên, không hết một dọc. Nhưng mà không tất cả rồi thì sao? Không tất cả rồi thì được tất cả đó. Chứ không phải không rồi là không luôn. Cho nên cái đoạn kế đó thì quý vị nhớ nè, đoạn kế là gì?